Tiếp theo đây, kính mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức phần cuối của truyện ngắn Già Cổ Hoài Lang, tác giả Diệt Quảng, do Nguyễn Nam Long diễn đọc. Ngày mai má sẽ qua mời ba má nuôi ở bển làm chủ hôn cho anh, lấy hai tầm con gái ông chính thu. Má nói con nhỏ nết na, giỏi giắng, đẹp gái nhất dùng. Gia cảnh thì cũng môn đăng hộ đối. Giả lại khi má sang dạm ngõ, con nhỏ cũng đỏ bừng mặt đồng ý, coi như xứng lứa vừa đôi. Má nói chỉ còn mời ba má nuôi đứng làm chủ hôn thì coi như đám cưới mát mặt, rỡ ràng nhất dùng này. Má cũng bàn với ba má nuôi, rồi chờ em học xong, cưới con nhỏ ba hương cho em. Vậy là hai đứa mình nặng nghĩa anh em cột chèo. Hai Tùng thấy tay mình lùng bùng, không còn biết nghe gì nữa. Sao hôm nay cung đờn lại lỗi nghiệp như vậy? Anh thành gia thất, em phải vui chứ Tùng. Đừng khóc mà em. Ừ, ảnh biểu đừng khóc, mà phải vui khi Tư Can thành gia thất. Chuyện vui như vậy cứ sao Hai Tùng lại khóc? Trong đêm trăng thanh trên ngã ba sông lóng lánh ánh trăng, đêm hôm nay dường như lẫn trong tiếng sóng nước có tiếng ai tắc nghẹn, tiếng những hơi thở dồn như cố níu kéo quấn quýt lấy nhau, giọt nước mắt hòa lẫn từng hơi thở nắc nghiệp. Không biết do bóng trăng sóng sánh trên mặt sông hay căn chòi nhỏ như khẽ rung rinh theo từng nhịp thở khát khao đau đớn. Đám cưới Tư Can thật là một đám cưới mà được nhiều người chú ý. Không phải vì bữa tiệc linh đình hay vì bà con dùng được mời rất nhiều, mà là vì ai cũng háo hức muốn chứng kiến một đám cưới đẹp đôi. 40 chiếc giỏ lái xếp dài dài sau chiếc thuyền hoa lộng lẫy chờ đón cô dâu về khúc ngã ba sông. Ai cũng vui mừng. Ông bà Nam Long từ lâu coi Tư Can như con của mình, cũng hí hả chia vui cùng thím ba. Bà Nam Long khoác tay bà ba cười sảng khoái, vì thầm mong với bà ba thế nào khi du học về, thằng Hai Tùng cũng có một cái đám cưới vui như vậy. Bà ba chắc lười tiếc rẻ chuyện Hai Tùng phải trở về trường sớm, đặng còn làm thủ tục nhận học bổng đi du học. Thuyền qua rời bến, rẽ sóng đưa cô dâu về nhà chồng. Đi đến đâu, hai bên bờ sông người ta ra coi rất đông, ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng Tư Can thiệt đẹp đôi. Có lắm chàng trai cô gái đứng ngẩn ngơ tiếc rẻ khi thấy người trong mộng của mình thành gia thất. Tư Can đưa mắt nhìn hai bên bờ sông, nơi ngã ba sông khuất trong những thân dừa nước, một bóng hình quen thuộc trong mắt Tư Can. Không ai có thể thấy được, riêng chỉ có Tư Can là nhận ra đó là ai. Một cái dãy tay chậm chậm, mắt Tư Can đỏ âu, thoảng đâu đó dẫn trên ngã ba sông, như còn động lại giọng ca buồn não. Đường dù xa ông bươm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Hoài Lang ngóng trông tình chàng, bao thuở đó đầy sum dậy, duyên sắc cầm nhạc phai à. Kể từ ngày đó, người ta không còn nghe thấy tiếng đàn kiềm của Tư Can nữa. Năm tháng trôi đi, bao năm trời tiếng đàn kiềm vẫn bật tâm. Cũng có lẽ là bấy nhiêu năm Hai Tùng xa xứ du học nơi phương xa. Có người nói rằng chính họ đã thấy trong một đêm trăng, Tư Can ôm đàn ngồi bất động, rồi đột ngột ném cây đàn xuống ngã ba sông. Có những ông bà già nghe câu chuyện rồi chắc lưỡi. Không có kẻ chi âm thì tiên đàn của Tư Can sẽ luôn là lạc điệu, thì đờn đây làm gì. 10 năm rồi, cô Hai Tâm mà nay người ta quen gọi thím Tư Can đã sanh được cho bà ba Lục hai đứa cháu trai giống cha như tạc. cô rất hạnh phúc bên người chồng rất mặn nồng tình cảm. Chỉ có điều vào những đêm trăng, Tư Can hay ngồi uống rượu một mình, không muốn ai quấy rầy. Cô thương chồng, nên cứ thấy đêm nào trăng đẹp hữu tình, thì dọn mâm rượu cho anh, ra chòi trên ngã ba sông. Rồi dỗ con ngủ, và lặng nhìn ngắm chồng qua khung cửa sổ. Có một đêm, cô không để ý thằng con lớn, chạy lăng quăng trên bờ sông. Cao hứng, cất giọng ca ghẹo con bé bên sông. Thằng nhỏ không biết thừa hưởng từ ai, mà giọng của nó mùi ơi là mùi. Cô nhớ đến một giọng ca xưa, mà đêm hè năm xưa, cô vẫn hay nghe dặn trên ngã ba sông này. Cô giật mình định kéo nó vào, thì thấy Tư Can nhìn thằng nhỏ mắt đỏ hoe. Cô rầy thằng nhỏ, chợt Tư Can khoát tay ngăn lại. Mẹ con thằng Hai Tùng qua đây, ngồi uống với tôi một ly. Thằng nhỏ ca ngọt lắm, sao mình lại la nó vậy? Mẹ con, bữa nào tí dạy con hát nghe. Thằng nhỏ đáp, tí hát sao bằng chú Hai bên nhà nổi núi. Bữa hổm con qua nổi núi chơi, thấy có một chú hát hay lắm. Chú thấy con biểu lại gần, chú nhìn con chăm chăm, rồi biểu con có thích hát cải lương không. Con nói thích, chú dạy cho con hát bài này đó.
Cái gì Hai Tùng?
Dạ, đi gọi con hả má? Tư Can thận người, vô thức rót rượu chàng ly. Cô Hai Tâm phải đỡ chai rượu trên tay chồng. Cô biết vì sao anh xúc động như vậy. Sao mà Hai Tùng về hổm rài không qua thăm vợ chồng cô. Chắc cậu ấy còn mệt. Để mơi, thế nào cô cũng thúc chồng qua bển thăm cậu Hai. Anh em của họ, mà nghe nói đâu tình thân như ruột thịt. Bỗng dẳng xa xa, gần ngã ba sông, một tiếng hát ngọt ngào, ai quán giang xa xa, như trần tình, quán tả, nỗi lòng ly hương. Tiếng hát cứ lượn lờ trên sông một cách cô độc tủi hờn. Tư Can chết lặng người, buông ly rượu tung tóe, lắp bắp.
Đơn kim, mình ơi lấy giúp giùm tôi cây đơn kim.
Cô Tư chỉ biết nhìn chồng rưng rưng lệ. Đờn kìm ư? Cái đêm trăng ấy, Tư Can đã thả cây đờn kìm trôi theo dòng nước. Giờ thì còn đâu để cất tiếng giao quà. Ngoài làng ngóng tình bạn, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.